Kiếm đạo độc tôn, chương 514, thần uy của phá hư chỉ, góc truyện audio.com, khè, 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 cốt mang ngửa mặt lên trời liên tục rít lên, hắc sắc sóng âm lan ra phạm vi vài dặm xung quanh. Đám người xung quanh chỉ có vài người là không bị ảnh hưởng, còn đa số thần sắc đều bất ổn, ánh mắt tán loạn. Cái này không liên quan đến huyết mạch, hẳn là áo nghĩa công pháp của ma đạo. Bán yêu huyết mạch ở sau lưng sẽ hiện ra hư ảnh yêu thú là tự nhiên do huyết khí hình thành. Mà cốt ma sau lưng Tạ Chi Thu rõ ràng là do chân nguyên mô phỏng thành, dùng áo nghĩa vận hành, do đó đặc tính cũng khác nhau. Từ khí thế trên người cốt ma tỏa ra rõ ràng không phải là sơ giai áo nghĩa võ học mà là trung giai áo nghĩa võ học, trình độ huyền ảo chỉ tới mức này chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể sáng tạo ra. Trên người Diệp Trần lúc này tràn ngập kiếm ý sắc bén, hắc sắc sóng âm vừa tới gần lập tức bị chôn vùi. Diệp Trần lãnh đạm nhìn về phía Tạ Chi Thu. Cốt ma lúc này đã triệt để hình thành, Tạ Chi Thu bước nhanh về phía trước một quyền đánh ra. Nga u, quyền khí phát ra thanh âm như ma quỷ gào khóc thảm thiết, so với một quyền lúc trước mạnh hơn không chỉ một hai lần, Tạ Chi Thu cười hà hà nói. Ma khí thập cường quyết có thể tăng phúc 10 lần chiến lực, đối phó với ngươi chỉ cần tăng phúc 2 lần là đủ rồi. Chỉ sợ ngươi mộng tưởng mà thôi. Diệp Trần tự nhiên không tin Tạ Chi Thu có thể lĩnh ngộ một cái trung giai áo nghĩa võ học tới 10 thành hỏa hầu. Có thể đạt tới 2-3 thành đã rất không tồi rồi, nhưng từ đây cũng có thể thấy được Tạ Chi Thu đúng là có được y bát truyền thừa của mấy vị ma đạo vương giả, nếu không hắn làm sao có được trung giai áo nghĩa võ học. Kim Diệu Trấn sát kiếm, hai tay cầm kiếm, lôi trạch kiếm trong tay Diệp Trần dùng một tần suất cực nhanh liên tục rung động, thanh sắc kiếm quang nhanh chóng được bao phủ thêm một tầng hoàng sắc, một kiếm nhanh chóng chém lên quyền đầu của đối phương. Ầm, ầm, tia lửa bắn ra khắp nơi, luận võ đài cũng bị biến thành một cái tổ ong chằn chịt. Hắc sắc quyền khí trên nắm tay của Tạ Chi Thu bị xoắn nát, cả người không nhịn được phải lui lại mấy bước, cốt ma sau lưng cũng liên tục lay động. Tạ Chi Thu bị đánh lui, trong tuyết thiết vực trà lâu cả đám người ở đây đều kinh hãi. Hừ, Tạ Chi Thu hừ lạnh một tiếng, hai nắm tay đấm mạnh vào nhau, hắc khí lại bành trướng lên. Ma khí thập cường quyết, tam cường hợp nhất, chỉ thoáng chốc khí thế của Tạ Chi Thu lại tăng lên, quyền thế mạnh hơn, hung hăng đánh tới biến cả luận võ đài thành một cái lồng màu đen, quỷ khí tùm. Đối mặt với một quyền này, Diệp Trần không lùi mà tiến, song kiếm giao nhau tiếp tục chém ra nghịch thức thiên lôi thiết và thiên lôi thiết hình thành song kiếm lưu. Oanh, cả trang viên đều phải lắc lư, sóng xung kích mãnh liệt từ giữa hai người bộc phát ra với tốc độ hơn gấp 10 lần tốc độ âm thanh lan ra ngoài khiến cho những dãy núi cách đó cả trăm dặm xuất hiện vô số khe nứt rất nhỏ. Chiến lực tăng phúc 3 lần cũng không thể đánh bại hắn. Hai chân bám chặt trên mặt đất, cả người Tạ Chi Thu trượt lui lại phía sau, hắc sắc khí lưu quanh người lại cuồn động. Tạ Chi Thu đạp vỡ một góc luận võ đài dừng thế lui lại, hai tay kết ấn chọc mạnh vào trong hai vả vai của cốt ma khiến cho khí thế của hắn một lần nữa tăng vọt. Cách đó vài trăm mét, Diệp Trần lẳng lặng đứng nhìn biến hóa của Tạ Chi Thu, từng sợi tơ kiếm khí lượn lờ quanh thân thể tàn. Góc truyện audio.com, mát ra một tầng thanh ý. Khạc, khạc, Tạ Chi Thu ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng cười ghê rợn, hai cánh tay của hắn lúc này đã bị một tầng hắc sắc quang mang phủ kín tổ hợp thành hình dạng cốt thủ cực lớn. Trên cốt thủ là một cái bàn tay xương cũng lớn không kém, mỗi một ngón tay đều dài đến cả thước, móng tay sắc bén cong vòng như lưỡi câu lóe lên ánh sắc xám đen. Mà khí thập cường quyết có thể tăng phúc chiến lực đồng thời cũng ẩn chứa sát chiêu, có thể bước ta tới mức này, ngươi cũng đủ tự hào rồi. Tiếp theo ta sẽ hoàn toàn áp chế ngươi. Vèo, dứt lời Tạ Chi Thu cực tốc đánh về phía Diệp Trần. Cánh tay bị ma hóa của hắn vỗ mạnh tới hình thành 5 vết cào màu đen thật lớn kéo dài trong hư không, trong nháy mắt đã tới gần Diệp Trần. Choang, Diệp Trần chém ra một kiếm đón đỡ cánh tay của cốt ma. Cánh tay này ẩn chứa lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi, phản phất như một cự nhân huy trưởng đánh bay cả Diệp Trần và kiếm của hắn ra ngoài. Ngã xuống, Tạ Chi Thu nhanh chóng đuổi sát theo, cánh tay cốt ma của hắn biến trảo thành quyền đánh tới. Kim Diệu Trấn sát kiếm, người đang còn giữa không trung, Diệp Trần cũng không cải biến tư thế, thấy quyền đầu của Tạ Chi Thu đánh tới hắn liền chém ra một chiêu Kim Diệu Trấn sát kiếm có 6 thành hỏa hầu nghênh đón. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, những tia lửa như pháo hoa đẹp mắt bắn ra xung quanh, Diệp Trần lại bị đánh lui. Cánh tay cốt ma này có lực lượng quá kinh khủng, chẳng những lực phòng ngự thập phần đáng sợ, lực công kích cũng viễn siêu 6-7 thành sơ giai áo nghĩa võ học. Người đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Bại đi, ở đây không có ai biết rõ sự đáng sợ của ma khí thập cường quyết như Tạ Chi Thu, lúc trước khi có được ngọc giản của môn võ học này, hắn cũng thập phần rung động. Chỉ một quyền đánh ra cũng đủ đánh nát một ngôi sao băng có đường kính tới mấy trăm dặm. Một vật thể cực lớn như vậy lao tới với vận tốc cực cao thì ngay cả vương giả bình thường cũng phải tránh lui. Cánh tay cốt ma càng thêm nắm chặt cực tốc công kích. Trong lúc nhanh chóng lui lại, Diệp Trần muốn né tránh rõ ràng là không có khả năng, nhưng hắn cũng không cần né tránh. Tay trái hắn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra điểm nhẹ một cái. Màn cảnh tượng khiến người ta phải sợ hãi phát sinh, một ngón tay thô to cỡ bắp chân dài hơn một mét nổ bắn ra điểm mạnh lên cái quyền đầu của cánh tay cốt ma. Lực phòng ngự khủng bố của cánh tay cốt ma lúc này lại không khác gì thủy tinh yếu ớt, lập tức bạo liệt ra. Cả cánh tay cốt ma đều bạo toái, Tạ Chi Thu thân hình kịch chấn, thất khiếu chảy máu, trong miệng còn phun ra một ngụm máu lớn. Lôi Trạch kiếm vào vỏ, Diệp Trần thản nhiên nói. Tuy rất không muốn nói, nhưng ta mạnh nhất không phải là kiếm pháp mà là chỉ pháp. Lúc trước từ trong thế giới dưới lòng đất trở về, trong lúc theo bất tử tế đàn xuyên phá không gian, Diệp Trần đã đem phá hư chỉ tìm hiểu tới ba thành hỏa hầu. Cách chương.